This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bảo Như Tuyền xin được chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và bây giờ là 2:03 giờ của Dallas. Chúng tôi xin mời quý thính giả đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của đài. Thì trong chương trình, nếu quý thính giả nào có những câu hỏi, những thắc mắc cũng như là có những câu chuyện trong cái khu phố của mình đang ở mà muốn chia sẻ để quý đồng hương của mình biết thì có thể gọi vào để tham gia chương trình cùng với chúng tôi trên làn sóng của đài. Số điện thoại 8178994110, 8178994110. Bà Bảo Như Tuyền từ phòng ghi âm Dallas xin gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn. Hôm nay chú có khỏe không thưa chú?
Chào Như Tuyền và Bảo Bảo và tất cả quý vị thính giả của đài ngày 600. Chú mới đi họp vào 11:30 giờ mới vừa về đây ngồi chưa thay đồ nữa. Thì dòm lại thấy ủa chích bữa nay chương trình rồi. Thời gian qua mau quá mau.
Dạ.
Sợ quá.
Đâu có gì đâu chú. À, thực ra là nếu mà bác nào mà đang ở tuổi 90 đó là đang ước gì ở cái tuổi 70 mấy như chú Ẩn nè. Đó, thì tuổi 30 chú cũng xài rồi, tuổi 40 cũng xài rồi, tuổi 50 cũng xài rồi. Thì bây giờ...
Xài hết rồi.
Xài hết rồi. Đâu qua lấy của mình đâu, sợ chi chú. Như Tuyền chọc chú cho vui thôi, chứ thực ra là hơn ai hết là chú Ẩn có những cái quan điểm về cuộc sống hay lắm. Thỉnh thoảng như Tuyền trong chương trình nghe chú chia sẻ cũng học được rất là nhiều điều đó chú. Chứ không phải là chỉ có cái chuyện mà trong nhà ngoài ngõ là mới học được những cái vấn đề ăn làm cách nào để giữ an ninh cho mình thôi. Cho nên cũng cảm ơn chú rất là nhiều. Vâng, dạ. Cháu cũng mong chú có một ngày thật nhiều niềm vui.
Thì chú lúc nào cũng phải vui chứ không vui chết mất lâu rồi.
Cái đó là cái hay đó chú. Có nhiều người đó thì có lựa chọn là được vui hay là không vui, nhưng mà không hiểu sao là cứ chọn là buồn bã, cấu giận. Cho nên là phải nhớ như chú nói vậy nè đó, tự chọn cho mình niềm vui trong ngày thì mọi việc nó sẽ nhẹ nhàng hơn chú ha.
Dạ, giống như có những cái chuyện mà cháu thấy đối với tuổi nào nó cũng có cái trở ngại cả. Trước hết chú muốn nói câu chuyện nghe cũng rất là thương tâm được. Có một cô Việt Nam qua đây thì là cũng lấy trong cái chương trình giống như kiểu lấy người vợ cho đứa con vậy đó. Thì ở được 4 năm thì cô này đã có giấy của Sở Ngoại Kiều gửi là sẽ sắp mấy tháng nữa sẽ gửi cho cổ cái giấy 10 năm của thẻ xanh đó.
Dạ.
Thì không biết trong thời gian đó thì ở bên cái ông chồng á tìm cách giống như gạt cái cô này đi ra ký giấy là đồng ý xin ly dị và trở về Việt Nam. Cô này thì tiếng Việt không biết gì hết, thì bút xa gà chết, đến khi mà lòi ra thì cô này đồng ý, giống như kiểu là đây là một cuộc Mary, nó gọi là fail Mary, tức là một cái cuộc mà tình cảm mà thất bại, do đó cô này phải trở về Việt Nam. Thì chỉ còn có 4 tháng nữa thì cổ sẽ có giấy trục xuất, cổ đã có giấy trục xuất trong 4 tháng nữa. Thì bây giờ mới dòm lại thì cổ nói tôi đâu có ký cái giấy gì mà đồng ý ly dị đâu, tôi chỉ còn có 1 năm nữa tôi ở đây rồi. Thì trong khi nói sâu về hoàn cảnh thì cô này đã bị bà vợ chồng quýnh dữ. Thành ra ông chồng nói khi nào chồng quýnh ấy bị tội chứ bà vợ chồng đâu có bị. Thì sống đại khái cái câu chuyện chú đưa ra đây là những người vẫn còn sống theo cái kiểu mà mẹ chồng con dâu theo kiểu Việt Nam quá, chứ hiểu không?
Dạ.
Thành ra cái câu chuyện là cuối cùng cái cô này bây giờ chú khuyên là mướn luật sư và coi cái chữ ký đó phải chữ ký của cổ hay không, Và trong cái thời gian này á, tại vì từ bấy lâu nay cứ sợ bà vợ chồng thưa thì cảnh sát sẽ bắt người kia, thành ra không dám. Cuối cùng lòi ra là cô sắp về Việt Nam và cô rất là buồn. Đối với chú á, chú chỉ khuyên là mướn một luật sư chuyên môn về vấn đề di trú và phải mang cái vấn đề này báo cáo cho luật sư biết rằng là cô này bị hành hạ và giống như một nô lệ đó. Khi mà hai chồng mà lấy nhau từ Việt Nam qua đây á, nếu cô này là nạn nhân của những cái vụ hành hung, cũng như cô này là nạn nhân của những cái vụ hình sự đồ đó, thì đa số hầu như là 99.9% không bao giờ bị trả về Việt Nam cả. Từ khi là mình marry lậu, marry giả, giống như cái chuyện ở Houston đó, thì chuyện này sẽ Hoàng Kiều có thể làm giấy trục xuất nếu họ đầy đủ bằng chứng. Do đó quý vị, một khi mà quý vị bị một cái gia đình chồng lấy qua mà hạ hiếp thì một lần thôi, nhưng mà hai ba lần là quý vị biết trong đây nó có vấn đề. Thì cái đầu tiên nói chuyện với người bạn nào mà hiểu luật bên Mỹ này chút xíu, còn không á thì quý vị nhờ người bạn này gọi nói chuyện cảnh sát. Còn nếu mà quý vị gì không biết tiếng Mỹ á, thì quý vị nên nhờ những người bạn mình biết nói tiếng Mỹ, chắc chắn là phải có người bạn giúp đỡ mình. Để những cái tình trạng qua tới đây rồi đã 4 năm rồi bây giờ phải trục xuất trả Việt Nam thì quá tội nghiệp, một mình đi qua đây hy sinh thân thể để lấy một người không ra gì hết mà để giúp đỡ gia đình Việt Nam, bây giờ chú thấy cái hoàn cảnh nó quá tội nghiệp, cháu hiểu không? Do đó mấy cô nào mà đang bị mà nằm trong cái hoàn cảnh giống vậy ở Dallas rất là nhiều. Lúc sau này khi toàn là nhờ bạn gọi chú không, đến khi chú kêu gọi thẳng nói chuyện chú thì không ai dám làm hết, bị về đánh đập. Thì qua bên đây là cái xứ mà những người mà đánh đập hành hung người ta, dùng những cái cô này hoặc những cậu nào từ Việt Nam qua đây giống như nô lệ đều sẽ bị ở tù đa số. Do đó quý vị hãy mạnh dạn, đã qua tới đây rồi đủ can đảm lên máy bay qua tới đây hy sinh cuộc đời mình, thì quý vị đừng có bao giờ ngại ngùng mà nhờ cơ quan chính quyền giúp đỡ đó như tiền và ba bà.
Dạ vâng, cảm ơn chú đã chia sẻ câu chuyện này. Hy vọng là quý thính giả đang nghe chương trình nằm trong những trường hợp như thế này thì quý vị biết là mình nên làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình, sống của mình, thưa quý vị. Và số điện thoại rất quen thuộc của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ 817-899-4110, 899-4110. Bảo như Tuyền mời quý thính giả gọi vào chúng tôi tại phòng vi âm sẵn sàng đón điện thoại để chú Trương Minh Ẩn có thể hướng dẫn cho quý vị. Và đừng ngần ngại quý vị nha, có những câu hỏi nào mà thắc mắc về những vấn đề an toàn cuộc sống từ trong nhà ra đến ngoài ngõ, trên đường phố, trên xa lộ, quý vị cứ gọi vào để hỏi. Chắc chắn là chú sẽ chia sẻ với quý vị, mà nếu mà câu hỏi nào nằm ngoài tầm tay của chú thì biết đâu quý vị sẽ được giới thiệu đến một chương trình nào đó đúng hơn. Vâng, đường dây điện thoại đã mở sẵn sàng rồi, 817-899-4110. Trong lúc chúng ta chờ quý thính giả thì chú chắc là có nhiều cái câu chuyện để chia sẻ
lắm không chứ? Bây giờ như Tuyền Bảo biết á, trong cái điện thoại mà của đài chú cho đó,
dạ,
chú vẫn còn là 37 cú điện thoại.
Ôi ôi, làm việc full time cũng giải quyết không xong hả chứ?
Dạ, giải quyết mà chú chỉ một ngày giải quyết được là 10 hoặc là 12, rồi sau đó gọi tiếp. Do đó quý vị á, đã dặn quý vị cần hỏi đó, quý vị kiếm người bạn nào mà không có đi làm, tại vì cái giờ mà của chương trình này á, thì đa số quý vị nói là nó sái với cái giờ làm việc của người ta. Đa số là thường ra khỏi là 2:30. Thì bởi vậy nhiều khi cái chương trình này á, cái đoạn 2 á, đông người hơn cái đoạn 1. Thì quý vị thông cảm, đây là chương trình của đài sắp, chứ không phải do tôi quyết định. Do đó quý vị cần quý vị gọi, chứ còn quý vị chờ tôi đã cứ nói ông này hứa lèo, tôi không có hứa lèo, tại vì quá nhiều làm kịp mà thôi.
Yeah. Okay. Yeah. Nếu ai mà đã từng làm những công việc như là phải trực điện thoại đó thì sẽ hiểu rằng là mất rất là nhiều thời giờ để mà mình gọi tới gọi lui, rồi mình trả lời những cái lời nhắn, những cái tin nhắn cực lắm chứ, nó cũng tốn khá nhiều thời giờ. Như là những người mà họ thường hay lên Facebook đó, họ cứ nghĩ rằng là một cái gọi là cái entertainment thôi, nhưng mà thực ra nó làm cho mình mất rất nhiều thời giờ. Thì quý vị nào mà nằm trong trường hợp này thì quý vị cũng hiểu, để thông cảm cho chú Trương Minh Ẩn là chú sẽ trả lời từ từ, thứ tự, có nghĩa là first call, first serve, phải không chú? Chúng...
Dạ vâng.
Quý vị cứ chờ.
Chú có ngoài cái việc mà chú còn có thêm cái công việc của chú nữa, cho nên là nhiều khi chú phải...
Dạ, quá bận rộn chú. Hồi sáng nay là 9 giờ chú đi một cái, rồi tới 11:30 chú phải tham dự trên lễ ăn trưa với cái hội mà Chamber of Commerce do đó chú rất bận rộn, về tới nhà chú chưa thay được quần áo nữa, còn ngồi tới đây là uống miếng nước xong là tới chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Thì quý vị nhớ nhắc lời không, ví dụ quý vị nhiều khi có những chuyện cứ khẩn cấp mà nói là tôi gọi ông ẩn hoài cũng được, thì tôi cũng thấy tội nghiệp lắm, nhưng mà thời gian nó có hạn cho tôi, nhiều khi quý vị phải thông cảm, làm phải ngồi thở một chút chứ, chứ còn ấy chết. Do đó quý vị cứ nhớ tới buổi chiều, đa số buổi chiều tôi gọi lại, tôi trả lời chuyện 10 cú điện thoại. Thì sau đó hãy chú gọi mời trả lời 10 cú thì lại vô ngược trở lại thêm 5-6 cú nữa, rồi xong cái ngày mai thêm 10 cú nữa lại lại còn đông nữa. Do chú... đó quý vị sẽ là rất là, nếu mà làm ở đây mà tính tiền từ cái cú điện thoại chắc chú giàu nha.
Chú ơi, chú có tuyển phụ tá không chú?
Dạ, phụ tá thì bây giờ đó trong chương trình thì cháu đương làm phụ tá đó.
Phụ cũng có lý đó.
Dạ vâng, thưa quý thính giả.
Làm chương trình đây mà không có phụ tá là tiêu á, chứ một mình chú là chú rồi chết luôn á. Quý vị
chú tiễn thợ vịnh, thợ vịnh đi chú, thợ vịnh á, cháu sẽ vịnh phone cho chú nói chuyện.
Ô, vịnh thì chú có cái stand đứng sẵn rồi, chứ ai bỏ tiền không mà bướng uổng vậy.
Chú có bộ mà apply job cho chú có khó quá nha. Đổi từ phụ tá xuống qua thợ vịnh rồi mà cũng không có cơ hội luôn.
Dạ, không có cơ hội. Quý vị nhờ bạn bè gọi hay hơn. Rồi quý vị thấy nhiều khi quý vị chờ quá tôi nóng ruột, mà nhiều khi muốn làm cái nó mệt quá, nó nhiều chuyện quá, thành ra không có cầm điện thoại trả lời quý vị được. Quý vị thông cảm giùm nghe. Do đó nhờ người khác gọi giùm quý vị đi. Ok không? Rồi nãy nhắc lại thêm cái vấn đề của cái vấn đề chú vừa nói đó. Thì mấy người này cũng đã nói là mới vừa có mướn luật sư, nhưng mà lại tính tiền mắc quá, là tại vì tính theo kiểu tiền giờ đó. Quý vị nhớ kỹ, có những luật sư đây người ta làm theo tiền theo cái kê. Nếu ra tòa mà chỉ không cần phải ra tòa xử, nếu mà chỉ bàn tính cũng như đồng ý mé sao á, thì giá tiền nó khác, ra tòa thì giá khác. Còn quý vị làm mà ví dụ người ta tính là 300 đồng giờ, 400 đồng giờ, quý vị chỉ có nước chết thôi. Ngồi dở cái kê sẽ ra, cái ngồi coi tin tức hay làm gì cũng tính tiền giờ. Đã có nhiều người á, một cuộc ly dị quý vị có thể làm một mình, quý vị không cần luật sư. Nếu mà ly dị mà bình thường mà không có chia trác nghĩa, quý vị có thể ly dị một mình, không cần luật sư rồi không tốn tiền. Nhưng một cái những cái case lớn á, có nhiều cái cô, có một cái case đó, cô đó nội là ông chồng cứ chống hoài, nội trả tiền luật sư, tính tiền giờ đó cổ gần có 10,000+, cuối cùng cổ phải bỏ. Thành ra khi quý vị mới một luật sư á, quý vị nghĩ rằng có những luật sư muốn làm việc với tôi tính tiền là ok, nếu xong cái vụ này bao nhiêu vấn đề tôi làm đây thì tôi tính bao nhiêu. Tại luật sư là có cái scale, pay scale hay là cái price scale để mà định giá. Do đó nhiều khi có những người thấy tội nghiệp thân chủ mình nó nghèo, thôi tôi lấy nhiều tiền. Có nhiều người mà quý vị mà nếu mà đút đầu vô mà cái kiểu mà tính tiền giờ, tôi thấy có nhiều khi unfair cho quý vị lắm. Trừ khi quý vị có nhiều tiền thì quý vị muốn làm gì làm, nhưng mà đây chỉ quý vị thôi. Ok, giống khi mà mình có tình trạng mà khẩn cấp mà ra tòa hay bị trở ngại gì đó, những cái luật sư mà do tòa chỉ định cũng là những luật sư quý vị có thể mướn ở ngoài, nhưng mà những người này á được tòa chỉ định á thì trả tiền lương ít hơn. Nhưng mà khi mà quý vị làm mà có những luật sư mà tòa chỉ định á, thì quý vị nếu mà lanh lợi chút xíu á thì mình cũng đồng ý nói rằng ok, luật sư giúp đỡ tôi cũng sẽ đưa thêm chi phí, cố gắng đưa thêm chi phí. Chứ đừng có quý vị cứ nghĩ rằng người ta cũng đi học tốn tiền nhiều lắm, mà mình cứ nghĩ rằng cái gì làm cũng free hoặc là giá thiệt rẻ, thì thật sự ra nó cũng khổ cho những người mà ta cũng học hành tốn tiền tốn kém. Do đó quý vị ở đời mình sống những làm sao fair thì người ta sẽ giúp đỡ mình. Do đó có những luật sư xin lỗi, có tiền hay không có tiền người ta vẫn giúp đỡ hết tâm tình của mình, cũng làm hết nghề nghiệp. Quý vị cẩn thận trong những đề mướn luật sư, đừng có để nhiều khi mà mình có thể có 10,000 thôi mà kéo qua nữa, mới đi được nửa đoạn đường quý vị phải drop bỏ thì lại tốn khoảng 10,000 đó. Do đó quớt đi, nhiều luật sư giúp đỡ quý vị lắm. Ok.
Dạ vâng. Và bây giờ thì chương trình xin được mời một vị trên đường dây. Hello.
Hello, dạ vâng.
Dạ,
bà bảo
chị Quảng Xuân không ạ?
Dạ đúng, chào chị Quảng Xuân. Mời chị Quảng Xuân đặt câu hỏi cùng chú nha.
Dạ, Quảng Xuân chào chú Trương Minh Ẩn, chào chị Như Tuyền và Bảo Bảo.
Chào Quảng Xuân.
Dạ, Quảng Xuân có cái câu hỏi này. lâu lắm rồi, nó rất là đơn giản mà bữa chứng kiến mình xém là nạn nhân, thành ra thôi sẵn là cho hỏi chú á, thí dụ mình chạy qua một cái ngã tư, cái ngã tư đó nó có đèn xanh đèn đỏ, thì mình đang là đèn xanh mình đi thẳng, thì bên tay phải mình có phải là đèn đỏ không ạ? Thì cái chiều ngược lại, cái chiều vuông góc, nhưng mà cái họ đậu xe đó, họ chờ đèn á, thì họ nhú cái đầu ra rất nhiều, mà nếu mà Quảng Xuân không né cái đầu xe đó thì Quảng Xuân sẽ tông vô, rồi Quảng Xuân phải lách ra cái len ngoài xíu bên trái để né cái đầu xe của họ. Thí dụ như hôm đó may là ở bên tay trái của mình nó xe không có nhiều. Bây giờ nếu trường hợp, trong trường hợp xe nhiều, mình không thể nào lách ra được, trong trường hợp mình lỡ mình ủi vô cái đầu của họ thì ai có lỗi thôi chứ.
Dạ chị có lỗi. Là bây giờ ở trong cái ngã tư á, nói cho cô nghe đi, cô Quảng Xuân nghe vậy ha. Ví dụ như cái ông kia, ông đứng còn một lên bên phải thì vào phải, ông đi cái lên kế bên phải rồi ông quẹo cái đầu qua, cái ông chờ xe đông quá, thành ra cái đít ông qua nửa lên này, cái đầu qua nửa lên kia. Quảng Xuân mới thấy cái đó, mới lách qua bên trái. Thì Quảng Xuân trước hết á, nếu chiếc xe đó bị hư á, thì Quảng Xuân có thể tìm con đường qua bên trái nếu không có xe để đi. Còn nếu không hư đó mà Quảng Xuân đổi qua bên trái nữa để Quảng Xuân quay qua bên kia, thì Quảng Xuân bị cái, có thể bị hai cái tích cả. Cái tích cả thứ nhất
nhưng mà...
nói đi đó.
Dạ, nhưng mà mình đang lưu thông trên đèn xanh, mình đang đi thẳng, còn cái người này là cái chiều nọ là họ là đèn đỏ, họ đang, họ vuông góc với mình, tức là họ ở chiều bên tay phải mình thì họ đang đèn đỏ thì họ cũng đi thẳng. Nhưng mà thay vì nó có một cái vạch đậu đằng sau lưng, cái vạch trắng đậu, thì họ lại đậu lố ra nhiều lắm.
Dạ ok, cái chuyện đó không phải chuyện của mình. Ví dụ như họ bây giờ lấn lên mình đi, hỏi là dạ. Tôi ví dụ như tôi cố tình qua lên bên đây tôi đụng người ta, tôi có lỗi không? Yes, mình có lỗi. Nhưng cái người đó mà đậu cán cái đường người đi bộ đó thì Quảng Xuân không phải là nhân viên công lực, do đó Quảng Xuân không có thể nói câu nói ok ông lỗi, thành ra tôi lấn bên đây hãy đụng là ông ráng chịu, không có chuyện đó. Thành ra khi bây giờ để tôi hỏi cô Quảng Xuân câu vậy, ví dụ như Quảng Xuân có đèn xanh phải không, cái đường mà người đi bộ ngay cái đầu của người mà cái đường sắp có đèn xanh đó, đó là cái lúc đó thì cái bảng đi bộ là không cho đi bộ, thì Quảng Xuân thấy cái người đó không có được đi bộ mà họ xuyên qua, thì Quảng Xuân đụng hay là Quảng Xuân để cho người ta đi qua?
Quảng Xuân né hết á, trong đương tất cả
nhiên,
trường hợp
không
dù...
né, nhưng mà nhớ kỹ đây là cái câu đây, 100 feet ngay intersection, dưới 100 feet mình không được quyền đổi len. Ví dụ như bây giờ ông cảnh sát thấy thằng kia nó đậu cái kiểu mà nửa chừng á, ông đó có thể cho cả người đó là cái tiết cạch, gọi là improper, you know, make a lane change, hay là improper parking, hay là cutting the intersection. Nhưng mà nếu mà Quảng Xuân mà lách qua bên trái đó, ông cảnh sát có thể ngừng cho ticket, gọi là change lane within 100 feet at the intersection, tức là đổi lane trong vòng 100 feet ở tại ngã tư.
Yeah.
Ok, yeah. Do đó khi mình gặp cái người cảnh chấn vậy đó, không có gì gấp gáp hết, chờ cho đèn xanh cho người đó di chuyển. Còn nếu người đó đứng xuống dặn đèn emergency mà họ quét và cái xe họ chết máy, thì Quảng Xuân coi cẩn thận, khi nào mà bên trái không có người, Quảng Xuân mới mù qua bên trái để vòng qua bên kia. Còn cái người kia vì cái tánh cà chớn thì mình không vì cái người ta cà chớn mà mình di chuyển, rồi sau đó mình nói tại lỗi nó, cái chuyện lỗi nó tôi không cần biết, mình đụng người ta là lỗi trước.
Okay. Dạ, cũng may mắn là Quảng Xuân né được và cũng không có bị cái thiết kẹt thêm, cái thiết kẹt thứ hai nữa. Rồi, có một câu hỏi cho Quảng Xuân, thấy cái này rất nhiều người bị confused khi mà đang giao thông trên một cái đường trong mùa hè. Bởi vì tất cả những cái khu vực trường học thì ai cũng nghĩ mùa hè là được nghỉ hè. Nhưng mà bây giờ nếu mình đến cái khu vực mà school zone, mà nếu mình thấy đèn chớp mình vẫn phải đi đúng hả thưa chú?
Dạ, đúng. Ok. Cái trường học á, khi nào mà mùa hè không có nghĩa là không có activity. Trong đó có thể có những cái buổi họp của PTA, buổi họp của để các cháu ghi danh học hành, hoặc là buổi họp để lãnh những cái backpack, hoặc là cho school supply. Do đó một khi mình chạy ngang cái đèn xanh khu trường học, mặc dù đó là summertime mà mình thấy cái đèn nhá, mình phải đi cho đúng. Và nhắc nhở thêm lần nữa đó, luật lệ trong khu trường học là khi mình ví dụ có ba lane chạy hướng đây, ba lane chạy hướng kia, mình đưa chị lên giữa thì mình sắp sửa, mình tới đó, tới chỗ nào mình không cần biết, hay sắp tới ngã tư mình đổi len trong lúc đèn còn nháy nhá trong khu trường học là mình sẽ bị tiết kiệm. Không được đổi len khi ở trong trường học Việt Nam mình bị cái đó rất là nhiều, cũng như những người mà ít hiểu luật lệ đó bị nhiều lắm. Trong khu trường học mình không được quyền đổi len.
Dạ, rồi, Quang Tuân hiểu rồi. Qua trước khi rồi làm sống, xin chúc sức khỏe chú Trương Minh Ẩn, chị Như Tuyền và Bảo Bảo, và cũng báo tin mừng chú Trương Minh Ẩn là Quang Tuân thi học sáu tiết kẹt online, đậu rồi, bây giờ ngồi đợi. Cảm ơn nhờ sự giúp đỡ của chú Trương Minh Ẩn, bây giờ Quang Tuân cũng phải chạy rất cẩn thận để đợi sau hết cái probation. Cảm ơn chú rất nhiều.
Không có, mình lấy tiết kẹt, tại vì nhiều khi... mấy cô á để dành tiền vài bữa mua bóp thiệt đẹp, rồi cuối cùng thay vì mà không có bóp mình cho cảnh sát tiền thì ráng chạy chậm chậm lại và ráng hiểu luật. Một khi mà mình để tôi giúp đỡ cho cái này nè, một khi quý vị á mà chạy mà nghi ngờ rằng cái đó mình làm không đúng, chắc chắn là quý vị làm không đúng, do đó mình cứ chạy thẳng qua khỏi khu đó đi. Đa số những khu trường học thì thường thường có school liaison hoặc là mấy cái người đó. Và thêm cái nữa, nói về khu trường học, có một số khu học chánh đó, những chiếc xe bus người ta đó mà có cái bảng stop đã bung ra rồi đó, đèn đỏ nhá quý vị đừng mơ đừng chạy. Đa số mấy xe bus bây giờ nó có camera, nó chụp hình, ok quý vị vượt qua là quý vị sẽ bị phạt. Và thêm cái nữa đó là quý vị nhớ là ví dụ như quý vị đường chạy ngược chiều, có những người xe bus rất là cà chớn, để cái đèn vàng cứ nhá nhá hoài thì quý vị có tiến tới được không? Được, chạy rất chậm. Nếu mà họ thân đỏ mà lúc đó cái đầu quý vị mà chưa qua vừa khỏi cái đầu của xe bus á, thì quý vị cứ tiếp tục đi luôn. Còn nếu quý vị mà chưa đó, còn khoảng chút xíu thôi cũng phải ngừng lại trước mặt cái xe bus. Ok? Tại vì mấy đứa nhỏ khi nó thấy xe bus vừa bung cái cửa một cái nó giọt lên kia, nó nhắm đầu nó chạy không. Cẩn thận, cẩn thận. Mình có đúng luật hay không đúng luật mà mình đụng một đứa bé mà lỡ nó chết hay là tai nạn nặng đó, mình cái hình ảnh nó sống khó trong cuộc đời mình, do đó cẩn thận trong khu trường học. Ok.
Dạ.
Rồi, chúc chị
chào chú.
Dạ vâng.
Chào hai chị.
Rồi, cảm ơn chị rất nhiều nha. Bây giờ thì chương trình chắc là mời thêm một vị nữa trước khi mình dừng lại cho phần giới thiệu thương mại nhé. Hello.
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 Hello, dạ vâng, chúng tôi xin chào, xin cho biết quý danh và mời đặt câu hỏi cùng với chú Trương Minh Ẩn ạ.
Dạ. Xin chào chị, xin chào chú Trương Minh Ẩn. Cháu tên là Hiệp, cháu có một trường hợp về cũng về cảnh về giao thông. Thì như thế này, cháu đang đi trên một con đường là cái tốc độ nó cho phép là 40 mai, nhưng mà cháu chạy là 46 mai. Thì tới cái ngã tư đó, thì qua ngã tư đó, thì nó có cái bảng cấm tốc độ là nó còn giảm 30. Thì cháu vừa qua tới ngã tư đó thì cháu bị bắn tốc độ và bị cái lỗi là 46/30. Thì cái người ta bắn tốc độ rồi mà cháu có bằng chứng là đúng rồi, cảnh sát không có làm gì sai. Nhưng nó có một tình tiết như thế này, là từ cái ngã tư ngay cái đèn đỏ, ngay trên cái đèn đỏ ở trên á, cho tới cái bảng cấm tốc độ 30 á, là cách nhau là 200 feet, nó cấm cái bảng đó. Thì sau cái bảng đó là cảnh sát đậu cái xe sau cái bảng đó 100 feet. Nhưng mà nó ngặt một cái trường hợp đặc biệt là cái ngã tư sau khi qua ngã tư á, là cái con đường nó bị cong 45 độ. Con đường bị cong 45 độ cho nên khi cháu chạy vô á, là cháu không thấy cái bảng đó. Nó cong 45 độ qua bên trái. Có nghĩa là khi cháu đứng ngay cái ngã tư
quẹo qua đó mà khi vừa thấy cái bảng 30 đã quá trễ.
Dạ đúng, dạ chính xác.
Từ khi mình đạp hắn thiệt mạnh để cho nó ngừng thì trên xe người ta bị dọc đầu phải không?
Dạ sư siêu đúng, có nghĩa là giờ có thể mở Google Maps, có nghĩa là cái con đại nghe này cảnh sát đã làm không sai. Con biết cảnh sát cái bắn độ là không sai, nhưng mà cái
đó gọi là ok, bây giờ tôi hiểu trường hợp để tôi giải nghĩa cho nghe vậy.
Dạ.
Từ đây á, cái đường xuống 175 từ Dallas xuống Houston đó, đi ngang mấy cái thành phố Bruno hay cái gì đó, thì con đường cho chạy 75. Khi vừa sắp tới là 55 rồi, mới có chừng chưa tới 50 feet là 45 và 35 ngay tại chỗ. Thành ra trong lúc đó mà nếu mà mình cứ tiếp tục mình nhìn những cái dấu hiệu đó đó, và thêm cái nữa còn tức nữa là nó có cái độ cong mà cây thì không ai cắt hết, nó lòng thòng thòng. Thì chỗ đó cho tất cả rất nhiều. Thì cuối cùng á, những người driver đó mới gọi bên cơ quan của DPS để yêu cầu điều tra. Thì cuối cùng FBI involve vô vụ này và họ đã xuống điều tra và họ đồng ý đây là speed trap. Witchcraft có nghĩa là giống như cái bẫy để bắt người ta.
Đó là dạ phải chú. Là.
Thì nếu như mà tình trạng đó xảy ra hoài đó, mình sẽ bắt đầu mình có thể gọi lên GPS complaint. Hoặc là nếu mà mình thân với cái thành phố á, mình nghĩ rằng giúp đỡ thành phố đó, mình gọi lên manager để mình nói chuyện. Tôi nghĩ đây Witchcraft. Còn như tôi á, như em đó, cái chỗ đó đó, thì mình sẽ làm y chang vậy và để cái camera. Hoặc là trên xe có cái dashcam không?
Dạ, chú nói tới câu này thì cháu phải xin lỗi chú trước là cho ít nhất cháu nghe trên đài chú nói về cái camera 3 lần. Nhưng mà cháu cứ mãi mê đi tìm cái loại nào tốt mà nó
dạ không, hiện đại ở đây, cùng, ở đây chú mới mua mấy cái, nó bán có 35 đồng thôi.
Dạ, cháu xin lỗi chú nhắc mấy lần rồi
là tự động nó record ngay tại chỗ và nhớ mua thêm cái sim card bỏ vô nha. Thì tự động nó quay cho mình. Thì cái đó mà đem ra tòa hỏi gì chứ không tránh á. Từ đây tới đó chỉ có bao nhiêu feet, làm sao tôi thắng kịp. Nếu tôi thắng trên xe có con nít có thể rất là nguy hiểm. Thì những cái trường hợp đó mà người tránh án mà đừng có favor cái người cảnh sát đó, chắc chắn là nó sẽ revert. Nhưng nếu vì cái tích cực đó mà bạn bị cháu bị gọi là cho bị tòa phạt mà cháu nghĩ rằng cái chuyện đó không có thể nào thực hiện được tới đường công vậy, thì cháu có quyền chống cái tích cực đó lên tòa cao hơn chút. Làm tới cùng, ví dụ như cái thố tình làm á, hiểu không? Còn đối với chú mấy chuyện đó đã có những cái thành phố FBI đã info vô vụ này rồi. Ok, cách đây khoảng 17 năm. Ok.
Dạ, thưa chú, cái thành phố đó là như vậy nè chú. Cái bảng á, nó cấm đằng sau ngay cái ngã tư 300 feet bên phải trái. Thường ngay ngã tư nó là nó có hai cái bảng, bên trái cái bên phải cái, thì cái đúng ngã tư này chỉ có một cái bên trái thôi. Một cái bên trái mà nó cấm bên trái mà nghiêng 45 độ thì có nghĩa là khi con đi vô ngã tư thì cái bảng nó cấm đằng sau đít của cái xe mà mình quẹo trái ở chiều ngược lại. Không có thấy được, chắc chắn là không thấy được.
Đúng rồi, cái này... bây giờ nếu mình có đắp kem hoặc là mình để lại cái máy, cái điện thoại đó, mình đi y chang con đường đó, mình quay cái đó lại rồi chỉ bà tránh án gì vậy. Ở đây có một cái trường hợp mà ra tòa phạt nhiều lắm, là khi mình đi về cái buổi chiều đó, ở hướng forward thì cái đường nó đương làm nó dễ với cái lằn nhỏ đó, mà đến khi mà ánh nắng nó dọi vô rồi đó không thấy được cái lằn nào hết, thì bên này qua bên kia đụng, hoặc là những cái dấu hiệu của những cái lằn cũ nó vẫn còn nổi lên, có nhiều khi nó còn đậm hơn cái lằn mới nữa, thì những trường hợp đó ra accident đó, thì đương nhiên insurance bên này đương bàn, insurance kia là mạnh ai nấy trả, là tại vì đây là lỗi của chính phủ. Và mấy cái ticket nói rằng là mình không improper fail to maintain proper land hoặc là in your land, stay in your land thì mấy cái ticket thường thường chánh án nó dục ra. Còn chú cháu mà gặp mấy cái thành phố nhỏ mà cảnh sát chánh án mà favor cảnh sát thì cháu chịu thua. Ok nha.
Dạ, chú cho hỏi một tình tiết cuối cùng là cái người cảnh sát đó họ bây giờ họ có mình có cách nào mình chứng minh rằng họ đứng ngay cái vị trí sát cái vị trí cái bảng đó hay không, hay là họ chối đi rồi tôi đứng tôi trong sâu.
Ok, sẵn anh hỏi câu này đây á. Thì nếu mà cái thành phố đó cái người cảnh sát có mang cái body camera, tức là cái máy mà truyền hình đấy không, thì quý vị có quyền lên gặp cái người secretary của city á, tức là thư ký của thành phố, yêu cầu open record. Nhớ nha, nó có cái đơn fill out open record, I want open record to get the copy of the body camera from officer whatever. Thì ngay giây phút đó có nhiều khi mấy tên nó nói câu ô tôi tắt máy rồi, thì cái chữ tắt máy á, mình có vẻ được favor ngoài tòa hơn. Ok, nếu thành phố bắt buộc cái cậu đó phải dặn cái camera trên 24/24 mà họ đã tắt máy thì mình có cơ hội nhiều hơn. Ok nhé.
Dạ, cảm ơn chú ạ. Dạ,
ok,
xin cảm ơn chị.
Dạ vâng, đến đây thì bà Bảo Như Thường xin phép chú Trương Minh Ẩn cũng như quý thính giả dừng lại ít phút cho phần giới thiệu thương mại chứ nha. Chứ đi uống trà nghỉ chút nha. Dạ vâng, mong là quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng. Sau phần giới thiệu thương mại thì chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ.
Như Tiền bà bảo một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và chúng tôi xin quay trở lại với phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của đài. Và trong phần 2 quý thính giả vẫn còn thời gian để có thể gọi vào tham gia chương trình đặt câu hỏi cũng như là chia sẻ những cái câu chuyện trong khu phố của mình. Số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Và lưu ý điều lệ của chương trình là xin đừng vui lòng đừng nhắc tên đến một cá nhân hay là một cơ sở thương mại nào. Một lần nữa số điện thoại 817-899-4110. Bà Bảo Như Tuyền chào trở lại cùng với chú Trương Minh Ẩn trong phần 2 ạ.
Dạ thì trước hết xin chào tất cả quý vị khán giả đài 1600 và chào Như Tuyền và bà Bảo trong phần 2.
Dạ vâng. Và bây giờ thì đã có quý thính giả gọi vào chương trình. Chắc là xin phép chú mời ngay chú nha.
Rồi.
Hello.
Hello, vui lòng cho con xin số điện thoại của văn phòng đài không ạ?
Dạ vâng, anh có định có viết để viết chưa?
Dạ. Dạ có rồi.
214 389 256.
289 ạ.
389 2563.
2592 ạ.
Dạ không, 2563.
Dạ chưa chị đánh đây.
214-389-2563. Dạ.
Dạ vâng.
Dạ vâng, chương trình xin được chào ngay vị thính giả tiếp theo gọi vào trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Hello, bà Bảo Như Tuyên xin chào.
Hello.
Hello, dạ xin
cô
chào.
Cô có phải mình không vậy?
Dạ mình đúng rồi, dạ tên gì ạ?
Dạ muốn hỏi thăm anh Ẩn coi coi cái chuyện mà xe bus hồi nãy mình nghe không có kịp. Mà nói là mình nghịch chiều mình có cần stop lại không vậy?
Ok, bây giờ nó có những cái trường hợp này nhắc lại lần nữa, ví dụ xe bus mà nhá cái đèn bên kia đó, mình đi lên bên đây, mà cái lane đó, đó nó có cái đường xi măng hoặc là nguyên cái hàng cây nó che làm đôi, tức là bước qua lúc lại không được thì chị được quyền chạy. Còn nếu mà bên đây, bên giữa nó có hàng cây nhưng mà nó có cái đường đi bộ nối liền giữa đường bên kia, đường bên đây thì chị phải ngừng.
Dạ.
Ok.
Dạ.
Rồi,
dạ.
Rồi bây giờ ví dụ như chị muốn chắc ăn á, thì dạ. Có nhiều khi mình không để ý đó, nó có cái đường người đi bộ qua lại đó, mà chị muốn chắc ăn thấy xe bên kia đấy thì chị giữ lên bên phải hết rồi chị ngừng lại đi. Ai có xì đẹp cứ để cho họ chạy thì có đó chắc ăn nhất. Ok thấy không?
Dạ.
Còn nếu mà có cái tường xi măng mà thẳng qua mà không có lối nào qua lại đó, thì cái đó chị được đi và không cần phải ngừng.
Vậy cảm ơn, bị hồi nãy nghe không có kịp, cảm ơn hai cô luôn nha.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào chương trình. Và thưa quý vị đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do chú Trương Minh Ẩn phụ trách. Có những câu hỏi nào mà thắc mắc về vấn đề an toàn cuộc sống thì xin quý vị hãy gọi vào cho chương trình đừng ngần ngại nhé. Số điện thoại rất quen thuộc 817-899-4110, 899-4110. Mời quý vị gọi vào, bây giờ thì đường dây điện thoại còn trống nên bà Bảo với Như Tuyền sẽ đón điện thoại của quý vị ngay khi quý vị gọi vào. Trở lại với chú Trương Minh Ẩn thì chắc là chú còn cũng rất nhiều những cái
câu chuyện
để cập nhật. Dạ vâng ạ.
Chú nhắc nhở đồng bào đây, mình ở trong một thành phố, mình có nhiều quyền lợi lắm, mà đa số người dân mình lo đi làm, về lo đi chợ, nấu ăn, ngủ, dọn dẹp nhà cửa. Thành ra có những cái chuyện mà mình bất sức đối với thành phố, mình không biết làm cái gì. Do đó quý vị, xin lỗi quý vị, trong thành phố, thị trưởng lớn nhất, rồi phó thị trưởng, nghị viên thành phố, city manager hoặc là những người có chức phận. Nhưng mà cái người lớn hơn nữa đó, người mà sếp của những người này đó, chính là quý vị. Nếu quý vị có ghi danh bầu cử, gọi là cái voter đó, lúc nào cũng là boss của những người này. Tôi không thích quý vị, tôi có thể vote quý vị out nếu tôi đủ người. Do đó chọn những người này lên đại diện cho mình là do quý vị. Thật ra hồi nãy tôi có nói chuyện mà open record đó, đó là luật lệ. Ví dụ như quý vị muốn một cái báo cáo tai nạn của ngay giây phút đó, muốn báo cáo, lấy một cái báo cáo của cơ quan cứu hỏa cái nhà đó bị cháy, mặc dù quý vị không có thân thiết gì đó, quý vị muốn lấy cái nhà đó thì quý vị vô trong thành phố ngay cái người gọi là Secretary of the City á, tức là thư ký của thành phố đó, người đó rất là quan trọng, để quý vị xin cái báo cáo đó về quý vị đọc. Ví dụ như á, quý vị biết ở đó có cái nhà đó quý vị muốn mua, nhưng mà cái nhà này lúc trước đã cháy rồi, thì quý vị open cracker để xin. Thì quý vị đóng, có nhiều chỗ đóng có 4 đồng mấy, có nhiều chỗ 5 đồng, 10 đồng. Quý vị lấy cái đó để quý vị coi trong này đốt cháy, có nhiều người dị đoan đó, không biết nhà này cháy có ai chết không. Thành ra tôi muốn mua mà tôi không biết làm sao. Quý vị không cần phải mướn người ta những cái văn phòng kia đại diện. Quý vị cứ đi thẳng vào đó, quý vị làm cái open record. Còn quý vị mà muốn làm bất cứ một cái gì, quý vị phải cẩn thận. Nếu nhà quý vị cái hàng rào cao, đương nhiên CD không bao giờ mà bắt cái thang hay bắt cái ghế đứng dòm qua cái hàng rào mình 5 feet, 6 feet. Mà quý vị muốn làm gì trong đó, quý vị phải cẩn thận. Nếu có hàng xóm báo cáo hoặc là những cái nhà lầu xung quanh họ dòm thấy đó, thì quý vị người ta thưa, thì đương nhiên như cơ quan chính quyền có quyền yêu cầu quý vị cho coi. Còn nếu quý vị cho coi thì họ có thể ra ngoài municipal judge lấy cái warrant để vô nhà quý vị, nếu quý vị có những cái activity làm lậu. Còn nếu quý vị mà ở trong cái vùng quý vị mà quý vị thấy có những cái nhà đó ngay cả gần nhà chú đây mà có những người cất cái chòi giống như ấy rồi câu sợi dây điện mà kiểu Việt Nam đó, một sợi dây điện đỏ lòng thòng chạy máy lạnh nấu ăn rồi tùm lum luôn đó, thì đó là một cái nguy hiểm mà quý vị cần phải báo cáo. Tại vì cái nhà này cháy á, lửa tạt qua nó sẽ cháy nhà mình, chứ đừng nói câu thôi kệ hàng xóm nó làm, đừng đụng đến nó. Một khi cái gì quý vị nghĩ rằng tài sản quý vị có thể liên hệ vì cái sự bất cẩn của người hàng xóm, quý vị cần phải báo cáo. Ok nha.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất nhiều.
Dạ vâng, và số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu quý thính giả có những thắc mắc, những câu hỏi cũng như là muốn chia sẻ thì cứ gọi vào. Một lần nữa, số điện thoại 817-899-4110.
Dạ vâng, chúng tôi xin được mời vị thính giả vừa gọi vào. Hello.
Phải cô không?
Dạ đúng rồi, cô cho biết tên cũng như câu hỏi cô nhé.
Cô muốn hỏi chú Ẩn, cô có nhắn cái... lời nhắn số của cô là 469-531-0689, không biết chú Ẩn có nhận được cái lời nhắn.
Dạ, ở đây còn tới 37 cú địa nhắn với điện thoại, tôi chưa trả lời hết. Điện thoại không là 37 cái. Còn lời nhắn tôi cũng phải trả lời từ từ đó. Thành ra nếu chị có thể đó thì hỏi ở đây dễ hơn. Ở đây không ai biết chị là ai hết, trừ khi có người nào và con thân thuộc ở cái đó chị 7 gì 8. Còn ngoài ra câu hỏi chị cứ hỏi ở đây, thì giống như đầu chương trình tôi đã nói, quý vị biết quý vị có thể chờ rất lâu mà nghĩ rằng tôi muốn trả lời, tôi sẽ trả lời, nhưng mà có nhiều khi có nhiều lúc 3 tuần hoặc là 2 tuần trễ hơn, thì tội nghiệp quý vị có những cái chuyện khẩn cấp. Ok nha, bây giờ chị có thể hỏi được chưa?
Chú ơi, bây giờ để chú làm ơn chú cho cháu xin cái hẹn đi. Ngày nếu mà được là ngày 23 tháng 7, bất cứ giờ nào chú làm mở
để làm cái gì chị? Tôi không có thời giờ mà để hẹn đồng bào riêng cho đài đâu, tại vì tôi rất là bận rộn.
Chuyện gì chị? Cái này đây là cái việc mà về đời tư không có thể mà nói.
Rồi bây giờ chị cho tôi lại số điện thoại chị, 4 số chót là gì đâu?
Dạ 469-531-0689.
Ok, để tôi tìm cái đó rồi có thể bữa nay tôi gọi gì lại 0689 phải không? Chứ còn quý vị hẹn lên trong phòng đúng có thời giờ. Dạ.
Chú ạ, 469-531-0689.
Tôi chỉ cần 4 số chót là 0689 để tôi coi nếu mà chị có nhắn tôi nha. Còn nếu mà chị muốn chắc ăn chị gọi lại tôi một lần nữa bỏ lời nhắn vô đó. Ok nha. Chị tên gì vậy?
Gọi nhắn lần nữa hả chú?
Nhắn lần nữa đi, chắc ăn có nhiều khi lần đầu chị gọi mà tôi không thấy sao, bây giờ còn nhiều lắm. Chị đừng nhắn gì chứ, chị cứ gọi. Rồi cúp số điện thoại đó, tôi sẽ nhớ số điện thoại chị. Ok nha.
Dạ, thưa cảm ơn chú rất nhiều chú.
Rồi.
Kính chào chú.
Dạ. Chào cô. Nghe giọng nói của cô thấy hình như là rất đang rất là...
Một chút xíu nữa sau cái vụ này chú gọi liền. Nhưng mà ở đây cái giọng nói giống như cô đây nhiều lắm, như Tiền Bảo Bảo. Dạ, đó là không kịp.
Dạ, dạ.
Rồi. Hôm nào để chú gửi cho Như Tiền Bảo Bảo mấy cái message này trả lời giùm ta giùm chú.
Để đi học giống chú đó nha chú.
Này chú
chưa
phải
có license để trả lời.
Nếu như mà chú muốn Như Tiền Bảo Bảo giúp chú mà trả lời thì chắc là một ngày nào chú phải mở cái lớp training cho Bảo Bảo với Như Tiền thôi.
Vâng, thưa quý vị, chú Trương Minh Ẩn đang đến cùng quý vị trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ nhé. À, chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần trên làn sóng Radio Sài Gòn Dallas từ 2 giờ đến 3 giờ. Chúng ta còn ít giờ lắm, quý vị nhanh nhanh tay gọi vào nha.
Chú tôi ơi, thấy nhiều người cứ nói hoàn cảnh tôi tội nghiệp, tội nghiệp mà nó đông quá thì người mấy người này cũng phải tội nghiệp chú chút xíu chứ.
Dạ, chắc là quá, như từng nghĩ là quý thính giả cũng thông cảm đó chứ. Dạ.
Thấy tội, ai cũng nói là tôi có chuyện rất là nghe. Quý vị cố gắng mà nếu mà gọi nói được trên đây giấu tên, giấu tuổi thì that's ok. Và thêm cái nữa là vấn đề quý vị có thể mua cái máy đó, đổi giọng nói đó. Cháu biết cái đó phải không? Không.
Dạ biết. Đâu cần đâu chú, ở nhà mình bỏ cái khăn hả? Bỏ cái khăn hay là
lấy,
cái gì
lấy
trong...
cái mình vừa nói vừa bịt mũi á nghe cũng.
Dạ vâng, nếu mà quý thính giả có thể dùng làn sóng của đài, chúng ta không có cần phải nói tên thật của mình, cũng chia sẻ những câu chuyện sơ sơ qua thôi thì sẽ giúp ích cho chú Trương Minh Ẩn rất là nhiều.
Rồi.
Cũng như là chính giúp ích cho bản thân của mình là được chú Trương Minh Ẩn trả lời ngay lập tức. Và trên đường dây thì có hai vị thính giả đang chờ. Bà Bảo Như Tuyền đón tiếp vị thính giả nha chú nha.
Dạ.
Hello, xin mời ạ.
Hello, có phải Tương á?
Dạ đúng, anh cho biết tên được không ạ?
À, tên Joseph. Yeah.
Rồi, chào anh Joseph, mời anh trả lời, cần đặt câu hỏi nhé.
Chị Bảo Bảo, chào chú Trương Minh ạ.
Dạ, chào anh.
Hello?
Dạ, nghe em. Dạ.
Dạ, dạ. Cái trường hợp như vậy, nhà cháu là mới đây có mấy cái người ta đến dò ngó và nó đi vào buổi tối thì theo chú nghĩ làm cái gì tốt nhất, gọi cảnh sát hay là mình mang cái súng?
Không, bây giờ nãy giờ anh nói cái câu nhà cháu có người dò ngó, chú nghe chưa hiểu cái gì hết, cho chú biết thêm chi tiết chút xíu nữa. Dò ngó
theo dõi cái đó giống như ăn trộm á,
nó ra rình xung quanh đó phải không?
Dạ, và nó đến đằng trước nhà luôn ạ.
Đến trước nhà mà nhà có camera không?
Không có camera, chỉ có alarm trong nhà thôi.
Ok, đi gắn cái camera đi, hoặc là nó có cái ring á, rồi bán trăm mấy bạc nó nhấn cái trước, rồi nó sẽ quay phim để chụp hình người đó luôn. Rồi sau đó gọi cảnh sát. Tại vì một khi có cái người đó mà cháu có nhờ mở mặt nhìn ngoài thấy ai không? Ta làm gì không?
Không, nó tối om mà không có thấy.
Nghe chỉ nghe tiếng động thôi phải không?
Dạ, nó vô xong lúc mấy cái bụi á, nó dình vô nhìn vô mấy cửa sổ trong nó.
Ok, ngay nó tại chỗ đó. Gọi 911 liền. Ok.
Dạ.
Làm được không?
Dạ, được chú.
Rồi, bây giờ chú hỏi câu nè. Một khi nhà mà có người rình như vậy á, là mình phải cẩn thận. Nó có thể planning một cái vụ cướp hay là nó chặn người gì làm. Thì bây giờ cái an toàn á, ví dụ như có người mà đi làm về tối đó, thì một người vô mở cửa, còn người ngồi ngoài xe rồi bắt đầu trong này an toàn, rồi người kia đi vô. Đừng có hai vợ chồng xách túi, đa số có nhiều người buôn bán tiệm cầm ý như xóa hai chồng đi cầm bán tặng. Ở đó 40-30 năm mà chưa bao giờ ai cướp, ngày 30 năm cộng 1 nó sẽ cướp. Do đó bên đất Mỹ này, đây là xứ ai cũng nói thiên đàng, cái thật sự xung quanh toàn là trộm cướp đa số. Hãy khi mình mở cái mà cơ hội thì nó sẽ tới. Do đó một khi có người như vậy đó, đối với tôi đó, thì xảy ra cách đây bao lâu rồi?
Mới tuần trước là chú, khoảng cái chừng 5 ngày thôi.
Rồi 5 ngày, mấy ngày nay có thấy nữa không?
Mấy ngày nay không thấy, nhưng mà khi mà...
Ok,
khi
mà chúng ra ngoài Fry đó, mua những cái camera gắn xung quanh nhà đi. Khi nó thấy đa số nhà quý vị có camera, quý vị gắn thiệt, gắn giả, tôi cũng cần biết. Dây nhét vô trong hay là cái loại wallet đó, thì quý vị sẽ đa số những cái tên mà nó muốn rình mó nhà mình, nó thấy cái camera đó nó sợ nó đi nhiều hơn. Chứ không phải là tên nào cũng sợ, nhưng mà 90% nó sẽ bỏ đi đi nhà khác. Ok nha. Đừng sợ tốn tiền có 300 mấy bạc. Bây giờ trong Sam hay Costco gì đó, ở đường bán á, quý vị mua về rất là dễ làm. Nó không phải giống như cái hồi xưa là câu dây, xét cái này xét kia, bấm gần chết. Bây giờ chỉ bấm lên, nhấn chỉ có 1-2 cái nút thôi là bắt đầu nó work. Ok.
Vâng, cảm ơn chú.
Dạ vâng, cảm ơn anh nhé. Xin được mời một vị tiếp theo của chương trình. Hello.
Xin lỗi, có phải tôi không ạ?
Dạ đúng ạ. Cô cho biết tên trước khi cô đặt câu hỏi được không ạ?
Tôi tên Mai ạ.
Chào chị Mai.
Chào.
Xin chào chú Ẩn, chào hai cô. Bên nhà tôi, sát bên nhà tôi là nhà thờ Hồi giáo. Mà bữa trước là tôi cũng hỏi thăm vậy, và xong rồi tôi qua bên đó. Tôi bên đó là tôi nói chuyện với bên đó, nó nói ồ để đợi tuần sau nó cắt cái cây á, cái nhánh cây nó chìa qua bên nhà, mà bữa trước đã nói nó rồi, mà bữa nay cũng được một tháng rồi mà nó không có cắt. Vậy bây giờ mình phải làm sao chú ổng?
Ok, cái vấn đề mà hàng xóm cây xuyên qua lại thành phố rồi nó không có liên hệ và gọi cảnh sát nó cũng trả thêm làm. Ví dụ như bây giờ mình qua nói với nó, hoặc là chị viết cho nó lá thơ mà gửi certified mail yêu cầu mày cần cắt, có thể đem mà tao sẽ đưa ra tòa. Hoặc là tao hy vọng rằng mày sẽ cắt gì mấy cây của bên mày nó quá lớn mà có thể làm hư cái mái nhà của tao. Nếu mà hư á thì anh sang chị gọi thì đương nhiên nó sẽ đền rồi. Sau đó nó làm gì làm, tại vì những cái chuyện gì mà cây mà xuyên qua xuyên lại đó, trừ khi cây của chị che mấy cái bản stop á thì chính phủ mới yêu cầu chị cắt những cái cây đó cho thấp xuống. Còn nếu cái cây đó đứng ngay những cái sợi dây điện đó, quý vị làm ơn đừng cắt, gọi tụi on call. Nhớ nha, on call nó lại nó cắt. Còn quý vị cắt tùm bậy mà rớt dây, lỡ dây điện mà nó đứt mà nó quấn như người quý vị cao thế, quý vị chết liền. Do đó phải cẩn thận biết cây đó ai cắt, người nào cắt hay không. Còn nếu bây giờ hỏi nó câu, nếu mà em cắt tao cái cây, nếu chị có thể cắt, nói nó tao cắt mày đồng ý hay không. Đó, mẹ nếu không đồng ý mẹ phải cắt, còn không á thì tao sẽ
cái cây nó bự lắm chú ẩn ơi.
Dạ nó, vậy thì chị viết lá thơ đi và dạ, kêu nó lắm. Dạ
dạ
mẹ rồi chị ở thành phố nào vậy?
Dạ thành phố Ô Bình. Hồi bữa qua thành phố nó gửi cái tờ giấy, nó dắt lên cái cửa là nó nói là nó vẽ cái hình cái cây nào mà quá cái dây điện á thì nó sẽ cắt, mà sao mấy bữa nay cũng mấy tuần nay cũng không thấy.
Dạ, bây giờ tôi hỏi cái cây này, chị nghe nhà chị có dính sợi điện gì không?
Dạ không, không có dính sợi điện.
Okay, cái đó dính không có dính sợi điện thì cái điện nó không có, tụi on call nó không có làm đâu chị. Khi nào mà cái cây đó, ví dụ sợi dây điện nó chạy ngang cái cây mình đó, thì nó làm, nó đẩy sợi điện lên xuống thì on call sẽ làm. Còn ngoài ra thì cái chuyện đó giữa hàng xóm với nhau, ok nha.
Dạ, vậy cảm ơn chị. Cảm ơn chú Ảnh.
Dạ, okay. Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào. Bây giờ thì mình mời vị thính giả cuối cùng của chương trình nhé. Hello.
Hello, dạ vâng, bà Bảo Như Tuyền xin chào.
Hello.
Dạ xin chào, xin cho biết quý danh ạ.
À. Thưa cô, hai cô, chú Trương Minh Lẫn, con tên Tèo.
Dạ, chào
Tèo. Tèo. Hỏi tiền á, có đường mà dành cho người đi bộ mà bụi cây nó che hết rồi, mà không đi được phải đi xuống dưới đường cái. Nhiều khi xe nó nhiều lắm không đi được, mà không biết gọi ai để lo chặt mấy
okay.
Cây ra chú.
Cái chuyện đó rất dễ dàng, nếu mà ở trong thành phố tôi ra đi 15 phút sau có người cắt liền. Còn ở những cái thành phố đó,
dạ.
Ok, bây giờ cái đầu tiên đó, anh chụp cái hình, ok không?
Dạ.
Rồi
dạ.
Gọi lên city là nó có cây đó che đường đi, chúng tôi đi không được, chúng tôi phải đi ngoài đường rất là nguy hiểm. Thì khi mà nói chuyện với ai đó, lấy tên tuổi và giới chức, lỡ sau này có người bị đụng đó, thì thành phố nó chịu trách nhiệm. Nó mình có thể thưa thành phố. Thì quan trọng nhất là bây giờ anh liên lạc với city, tại vì cái thành phố nó cũng hơi lớn. Do đó nhân viên không phải là mỗi góc đường có nhân viên nó lo. Do đó anh gọi thành phố nói nice đi là ấy đi. Còn nếu anh mà làm không được đó thì anh gọi người city council của vùng anh á, người nghị viên á, anh gọi nói câu là đây là cái hình nè, tôi muốn gửi cho ông coi, làm ơn kêu cắt giùm, tại sao tôi gọi không ai trả lời. Tôi garanti là ông nghị viên này nói tiếng là trên city chạy quéo đích thì cắt liền. Ok.
Cảm ơn chú và hai cô.
Dạ vâng.
Buổi chiều tốt đẹp. Dạ.
Dạ vâng. Dạ. Chúc anh Tèo cũng một buổi chiều thật nhiều niềm vui nha. Bây giờ thì chúng ta đã hết giờ cho chương trình rồi. Bà Bảo Như Tuyền rất là cảm ơn quý thính giả đã gọi vào tham gia chương trình. Dạ. Cũng không quên mời quý vị đón nghe chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do chú Trương Minh Ẩn phụ trách vào thứ năm tuần tới quý vị nha. Từ 2 giờ cho đến 5 giờ. Và đặc biệt cảm ơn thời gian của chú đã chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Chúc chú một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui chú nha.
Rồi, cái cô mà mới gọi điện thoại tôi đó, tôi sẽ gọi cô ngay tại chỗ sau khi tôi chào tất cả quý vị thính giả và chào Như Tuyền và Bảo Bảo. Ok, bye.
Dạ vâng, Bảo Bảo Như Tuyền chào chú và chúc chú có một thứ năm thật là bình an.